Giờ học giáo lý Ducat do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính mời chúng ta cùng học giáo lý Ducat phải làm gì? Phần thứ 9. Một thế giới, một nhân loại, một cộng đồng quốc tế. Từ câu 229 đến câu 255. Và chúng ta học tiếp từ câu 239.
Vâng, câu hỏi số 239. Làm thế nào để tình liên đới toàn cầu kết nối mọi người?
Đối với Kitô hữu, là người tin Thiên Chúa là đấng sáng tạo thế giới, họ nên ý thức rằng tình liên đới và tính công bằng hiển nhiên không thể chỉ áp dụng cho gia đình ta, đất nước ta, văn hóa ta hoặc tôn giáo ta. Nếu ta muốn biện minh cho thái độ Kitô hữu này đối với các nền văn hóa và các tôn giáo khác, mà không viện tới những lý lẽ dựa trên đức tin của mình, ta có thể giải thích cách tốt nhất để mọi người phải sống công bằng và liên đới là bằng cách nhắc nhở người ta về yêu cầu tự do của họ. Tôi được tự do khi bản thân tôi có thể quyết định những gì tôi làm và tôi sống như thế nào. Bây giờ nếu chính tôi muốn được tự do thì tôi cũng cần trao quyền tự do này cho anh chị em đồng loại. Đứng từ quan điểm tất cả mọi người đều bình đẳng và được hưởng công lý. Cũng như tôi không muốn ai trên thế giới quyết định về số phận của tôi, thì tôi cũng phải nhận thức rằng chẳng ai muốn tôi quyết định số phận của họ. Trong bối cảnh này, người ta nói đến một quyền tổng quát là được giải thích hợp lý. Mọi người đều có quyền được giải thích một cách hợp lý và dễ hiểu về những luật lệ buộc họ phải theo. Đó là cái nguyên tắc mà mỗi người phải giải thích hợp lý cái luật lệ nào mà họ phải theo. Những luật lệ nó phải ngắn gọn, dễ hiểu. Và mọi người đều ý thức là nó có ích lợi chung cho mọi người. Không ai có thể quyết định cái số phận của mỗi người được. Vì mỗi người cần phải tôn trọng cái tự do của người khác, cũng như cái quyền của người khác. Mình muốn người khác tôn trọng quyền tự do của mình, thì mình cũng phải tôn trọng cái tự do của người khác. Hãy đối xử với người khác như mình muốn người ta đối xử với mình. Đó là những nguyên tắc vàng mà chúng ta phải có để cái tình liên đới toàn cầu nó kết nối tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng cho một nhóm mình, cho nước mình, hay là cho cái văn hóa, cái tôn giáo riêng của mình, mà cần phải có sự hòa hợp và tôn trọng mọi người khác. Thánh Ambrosio thành Milan, tiến sĩ hội thánh, đã từng nói công lý trả lại cho mỗi người những gì thuộc về người đó, và không đòi cho mình tài sản của người khác. Công lý không quan tâm đến mối lợi riêng của mình để bảo toàn sự công bằng cho mọi người.
Câu hỏi số 240 được đưa ra là: điều gì đặc biệt theo sau yêu sách đòi tự do này?
Nếu tôi thừa nhận rằng những người khác có các quyền, thì đó tôi cũng có các bổn phận. Một mặt có những bổn phận tiêu cực, nói cách khác, các bổn phận không cho phép tôi thực hiện một số hành động nào đó, ví dụ như không được bắt ai làm nô lệ hay bóc lột họ. Mặt khác, cũng có bổn phận tích cực. Trong một số trường hợp cụ thể, tôi không được né tránh một hành vi nào đó, mà còn phải làm một điều gì đó, ví dụ như giúp đỡ người lân cận trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Trong những tình huống khác, có lẽ tôi không biết ngay tôi có thể giúp đỡ thế nào. Ví dụ, một đứa trẻ đang chết đói ở châu Phi. Tất nhiên, đối với các nhu cầu xa hơn như thế, tôi cũng có bổn phận luân lý phải giúp đỡ. Nhưng tôi nên làm điều đó như thế nào? và tôi có phải làm nhiệm vụ này đối với tất cả những người cần được giúp đỡ không? Điều đòi hỏi đó rõ ràng là vượt quá khả năng của tôi. Thường thì tôi không thể giúp đỡ trực tiếp, nhưng tôi thật sự có thể, ví dụ ủng hộ các tổ chức và các cơ quan đảm nhận nhiệm vụ này, bằng cách trợ giúp các tổ chức cứu trợ thông qua các công việc tình nguyện hoặc đóng góp tài chính. Người ta có thể góp phần đáng kể để giúp cải thiện các điều kiện sống của con người nói chung. Nếu càng có nhiều người nghĩ theo cách này, thì có thể thực hiện được nhiều việc trong cuộc chiến chống đói nghèo trên thế giới. Nếu mỗi người đều có một ý thức, và dĩ nhiên là những người lân cận, những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày là những người chúng ta cần phải giúp đỡ trực tiếp nếu họ trong hoàn cảnh khó khăn mà không có ai trợ giúp được, thì chúng ta đều có bổn phận với nhau. Còn những trường hợp ở xa, có nhiều cách khác nhau để hỗ trợ. Jack Fenley, sinh năm 1931, đồng sáng lập chuỗi cửa hàng miễn thuế. Khi được hỏi tại sao ông tặng 600 triệu cho các tổ chức từ thiện, và ông trả lời đơn giản là tôi quyết định rằng tôi đã có đủ tiền để cho. Có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, dĩ nhiên không đòi quá sức của mình. Ren Fox, sinh năm 1964, một triết gia Đức, đã từng nói, chế độ chuyên quyền là một loại thống trị độc đoán về chính trị hoặc xã hội thiếu vắng cơ sở biện minh hợp lý. Khi nói đến hoàn cảnh bất công về xã hội và chính trị, ta có ý nhắc tới những trường hợp trong đó các cá nhân hoặc các tập thể cai trị những người khác hoặc có lợi thế hơn họ mà không tìm được lý do chính đáng để biện minh cho việc họ có quyền trên những người đang bị trị hoặc gặp hoàn cảnh bất lợi. Họ không tìm những cái lý do chính đáng để những người thấp cổ bé miệng mà họ cai trị trên những người đó. Cái lý do nào mà họ độc đoán, họ phải có cái lý lẽ rõ ràng. Và mỗi người đều muốn người khác tôn trọng cái quyền tự do của mình. Tại sao mình không tôn trọng cái quyền tự do của người khác? Mỗi người đều có một cuộc đời để sống và có trách nhiệm. Cho nên mỗi cái nó phải có cái sự hợp lý của nó. Trong bao nhiêu cái hoàn cảnh nó xảy ra trên thế giới, khi chúng ta không có thể trực tiếp để giúp, thì có thể gián tiếp, nhưng mà cái tinh thần nỗ lực đi tìm một cái phương cách nào đó, thì đều có thể nghĩ ra. Với lý trí của con người, chúng ta đều có thể nghĩ ra để ủng hộ một cách nào đó, để chống cái nạn đói trên thế giới chẳng hạn, để giúp cho nhân loại được phát triển một cái đời sống nó cao hơn và nó bình đẳng với mọi người. Robert Spearman, sinh năm 1927, đã từng nói, nghiêm túc mà nói, không thể có cái gì để gọi là tự chịu trách nhiệm, bởi vì trong trường hợp đó người ta luôn luôn châm trước cho mình. Mình dễ biện minh cho mình lắm. Biện minh vì lý do này, lý do nọ. Nhưng mà chúng ta có cơ hội để phục vụ, để xây dựng một cái vương quốc công bằng và yêu thương, mà chúng ta bỏ qua cơ hội. Trong khi đó, mỗi người đều có một giai đoạn nào đó, một số cơ hội nào đó, chúng ta bỏ qua cơ hội là chúng ta mất mãi mãi. Bởi vì cuộc đời chúng ta nó có một giai đoạn ở trên trần gian thôi, mà chúng ta không nỗ lực để làm cái gì tốt hơn, đời sống của chúng ta nó không có một ý nghĩa. Vì cùng đích của đời người là tiến về chân thiện mỹ để xây dựng một xã hội tốt hơn, một đời sống tốt hơn. Và mỗi người đều có cái khả năng, có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm hết. Thì chúng ta hãy cộng tác với nhau để xây dựng một cái vương quốc công bằng, yêu thương. Và thiên đàng mai sau, nó bắt đầu từ bây giờ. Khi mỗi người biết nỗ lực làm những gì tốt nhất, thì mới ở với Thiên Chúa tình yêu và giống Thiên Chúa được. Hans Jonas, sinh năm 1903 và mất năm 1993 là một triết gia Đức đã nói, hãy sống làm sao cho âm hưởng từ những hành động của bạn vang vọng theo suốt chiều dài của đời người trên trái đất. Tìm một cái lý tưởng để sống, một cái gì tốt hơn, cao hơn và xa hơn, để ích lợi cho mọi người, ích lợi cho công ích, chứ không phải cho cái cá nhân chủ nghĩa của mình.
Bước qua câu hỏi 241. Làm thế nào để có thể huy động tính tư lợi của con người?
Trong những tình huống mà người ta không ý thức được tình liên đới toàn cầu, ta có thể kêu gọi dân chúng hoặc các dân tộc hướng tới tư lợi của họ. Nói cách khác, tới sự hiểu biết về ích lợi mà họ sẽ đạt được từ một điều gì đó. Ở đây là chúng ta nói về tư lợi, được hiểu một cách đúng đắn. Đây thường là trường hợp mà sự hợp tác quốc tế về cơ bản đáng giá cho tất cả mọi người. Ta hãy lấy ví dụ về tài nguyên thiên nhiên. Chỉ một quốc gia thì không thể làm dừng lại tình trạng xói mòn đất đai hay là cạn kiệt cái nguồn nước trên toàn cầu. Giải pháp không thể là tập trung vào sự bảo tồn trong nước của mình và nói rằng chúng ta chẳng cần biết các nước khác làm gì. Môi trường là công ích toàn cầu, nghĩa là tài sản chung của tất cả các nước. Vì thế, bảo vệ môi trường cần đến sự hợp tác toàn cầu. Việc hợp tác quốc tế như vậy để bảo vệ môi trường chính là vì tư lợi, hiểu một cách đúng đắn là của tất cả các nước. Vì chỉ khi nào tất cả các nước cùng tham gia bảo tồn, ví dụ thông qua nông nghiệp bền vững, thì sự nghiệp chung mới được tiến triển, dẫn đến các điều kiện sống tốt hơn trong mỗi quốc gia. Tương tự, cuộc chiến chống nghèo đói cũng là vì ích lợi của tất cả, vì chỉ bằng cách đó nạn di dân mới giảm đi, các cuộc xung đột bạo lực được kiềm chế lại, và nền kinh tế mới có thể tăng trưởng được. Sách Đệ Nhị Luật nói, khi anh em thấy lừa hay bò của người anh em mình ngã trên đường, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, nhưng phải giúp người anh em đỡ chúng dậy. Là quan tâm tới những người chung quanh, là ích lợi cho chính mình. Lừa hay bò của người ta rớt xuống hố, rồi một ngày kia một lừa bò mình cũng rớt xuống hố. Và nếu tất cả những con vật đều bị chết, thì dĩ nhiên đời sống của chính mình và những người chung quanh đều bị ảnh hưởng. Một vùng đất cỏ không mọc được, thú vật không sống được, hoặc là thú vật không thể nào phát triển được, thì dĩ nhiên nó giảm đi cái nguồn thực phẩm cho nhân loại rồi. Nên vì vậy chúng ta hãy ý thức, cái nhà của nhân loại đều có ảnh hưởng tới nhau hết. Nguồn nước, nguồn không khí để thở, thực phẩm sạch trên toàn cầu đều cần thiết chung cho mọi người. Và mọi người đều cần đến nhau để đời sống nó phong phú hơn, nó tốt đẹp hơn. Elie Wiesel sinh năm 1928, người Mỹ được giải Nobel Hòa Bình. Ông nói, hãy nhớ rằng phản nghĩa của yêu thương không phải là thù ghét mà là dửng dưng. Ngược lại với đức tin không phải là kiêu ngạo nhưng là dửng dưng. Ngược lại với hy vọng không phải là tuyệt vọng nhưng là dửng dưng. Sự dửng dưng không phải là khởi đầu của một quá trình, nó là kết thúc của một quá trình. Một quá trình dài đưa tới sự vô cảm, tới sự dửng dưng về cái tình người với nhau, về sự liên đới với nhau, về cái niềm tin vào Thượng Đế, vào Thiên Chúa là cha chung của mọi người. Cái sự dửng dưng trong đời sống, nó cũng đưa tới sự tuyệt vọng, không còn muốn gì nữa hết. Và như vậy, cuộc đời đi vào cái bế tắc là một cái tiến trình. Cho nên sự dửng dưng là kết thúc của một quá trình dài mà chính chúng ta mỗi ngày không có vươn lên, không có nỗ lực, không có quảng đại, không có quên mình, không có muốn cho toàn thể tốt, không có muốn cái điều tốt nhất cho mọi người, thì chính mình cũng chẳng được cái gì tốt hết, vì tất cả đều có liên đới với nhau. Một đề tài được mở rộng về của cải thuộc về cộng đồng thế giới. Của cải trên toàn cầu này, nó thuộc về cộng đồng của thế giới, chứ không phải cho riêng một người. Đây là những của cải mà việc sử dụng chúng mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Không ai có đặc quyền trên chúng hoặc đòi cho mình quyền sở hữu riêng chúng. Bởi vì người ta không thể hay không nên ngăn cản bất cứ ai sử dụng chúng. Tính cách không loại trừ ai. Những đặc điểm này làm cho việc phân bổ các của cải đó trở nên khó khăn. Nhưng tài sản chung toàn cầu cụ thể là gì? Lại được người ta hiểu rất khác nhau. Có người hiểu đó chỉ là những của cải trong phạm vi môi trường thiên nhiên. Người khác hiểu rộng hơn theo thuật ngữ và xem nhân quyền và hoặc các di sản văn hóa thế giới như là một phần những của cải toàn cầu. Liên Hiệp Quốc đã triển khai cách hiểu biết chung về của cải toàn cầu. Nói cách khác, về tất cả những gì mà mọi người cùng chịu trách nhiệm, đó là hòa bình và an ninh quốc tế, việc bảo vệ nhân quyền, công lý quốc tế, sức khỏe, kiến thức và thông tin, cũng như việc bảo vệ môi sinh. Đa dạng sinh học, các khu rừng và đại dương như một sự đồng thuận tối thiểu. Người ta có thể thêm vào những thứ đó là sự ổn định về kinh tế, sự an toàn thực phẩm và phúc lợi cho mọi người. Giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như những cuộc chiến chống khủng bố. Đó là những cái tối thiểu cho cái tài sản chung của toàn thế giới. Thực phẩm sạch cho mọi người. Mỗi người cần được ăn và được mặc ấm, được mức sống tối thiểu. Đó là điều cần thiết. Margaret Kennedy, mất năm 2013, nhà sinh thái học và kiến trúc sư người Đức đã nói, thời Trung Cổ, chúng than phiền khi phải đóng thuế thập phân. Nghĩa là cống nạp 1/10 thu nhập hoặc sản lượng của họ cho các chủ đất. Ngày nay, hơn 1/3 giá hàng hóa và dịch vụ đổ vào việc phục vụ vốn cho các chủ sở hữu vốn tài chính và vốn thực tế. Sự thật là hầu hết chúng ta, ở bất cứ tầng lớp nào tại nước Đức này, chẳng mấy khá giả hơn về kinh tế so với thời Trung Cổ. Đó là do hậu quả của cuộc cách mạng công nghiệp, tự động hóa ngày càng cao của nền kinh tế, một sự cướp bóc khổng lồ nguồn nguyên liệu khả dụng và sự bóc lột thế giới thứ ba. Nhưng mà người ta cũng không có giàu hơn ở nước Đức. Mức sống nó cũng chừng đó thôi. Nên đời sống của con người ngày nay đa số tập trung về cho một số chủ nhân ông, những người đứng đầu những hãng xưởng, những công ty và nắm tài chính của toàn thế giới. Còn đa số ở cái mức độ chỉ có đủ sống qua ngày thôi. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài nói, để điều hành nền kinh tế toàn cầu, để phục hồi các nền kinh tế bị lao đao do cuộc khủng hoảng, để tránh bất kỳ suy thoái nào của cuộc khủng hoảng hiện nay, cùng với những chênh lệch to lớn hơn từ đó mà ra, để thực hiện việc giải giới toàn diện và kịp thời, tình trạng an toàn về thực phẩm và hòa bình, để bảo đảm việc bảo vệ môi trường và điều chỉnh việc di dân. Đối với tất cả những việc làm này, cần phải có một thẩm quyền chính trị thế giới đích thực. Như vị tiền nhiệm của tôi là Chân Phước John 23 đã đề cập đến ít năm trước đây, một thẩm quyền như vậy cần phải được quy định bởi luật lệ, nhất quán tuân giữ các nguyên tắc bổ trợ và liên đới, tìm cách thiết lập công ích. Vì thế giới ngày hôm nay nó có nhiều vấn đề khác với ngày xưa, nhất là vấn đề di dân, vì vấn đề kinh tế, vấn đề thực phẩm toàn cầu, vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, hoặc là vấn đề giáo dục trên toàn cầu, vấn đề hòa bình thế giới. Nhiều vấn đề phải được giải quyết trên cái vấn đề toàn cầu, chứ không phải do một nhóm người nữa. Thì nó có liên hệ toàn thế giới.
Và đây là câu hỏi 242. Làm thế nào để việc hợp tác toàn thế giới có thể trở thành hiện thực?
Đối với các vấn đề toàn cầu, những nước riêng rẽ không thể một mình giải quyết được. Điều cần thiết là các tổ chức và các định chế hợp tác hỗ trợ quản lý tài sản chung, đề xuất các quy tắc cho tất cả các nước, giám sát việc chấp hành và báo cáo sự không tuân thủ hoặc các vi phạm. Nhiều lần giáo hội ủng hộ việc xây dựng một cộng đồng quốc tế vì chỉ bằng cách này, ý tưởng về sự thống nhất của gia đình nhân loại mới có thể chuyển thành hành động chính trị. Trong mọi trường hợp, cộng đồng này phải để cho tất cả các nước tham gia tự nguyện dấn thân, chứ không được ép buộc dưới bất cứ tình huống nào. Đó phải là một cộng đồng có thẩm quyền. Trong đó, một mặt tôn trọng thực tế là mỗi nhà nước có thẩm quyền riêng của mình, theo nguyên tắc bổ trợ, nhưng mặt khác có thể giải quyết các vấn đề lớn của thế giới. Bởi vì tổ chức này phải có thực lực hữu hiệu nhân danh tất cả các nước để bảo đảm an ninh, nghĩa vụ thực thi công lý cũng như tôn trọng nhân quyền. Gaudium Spes số 82. Một bước đầu tiên theo hướng này đã được thực hiện vào năm 1945, khi Tổ chức Liên Hiệp Quốc được thành lập. Kể từ đó, Giáo hội Công giáo luôn ủng hộ ý tưởng Liên Hiệp Quốc, hỗ trợ các chính sách nhân quyền ban đầu của Liên Hiệp Quốc và kêu gọi tổ chức này phát triển hơn nữa. Đó là một tổ chức để nỗ lực bảo vệ hòa bình cho thế giới, rồi những phát triển chung cho toàn cầu.
Câu hỏi 243 là: vậy thưa, các tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu cho sự hợp tác quốc tế là cái gì ạ?
Nếu các quốc gia riêng rẽ muốn sống trong một cộng đồng có sự ràng buộc trách nhiệm toàn cầu, điều quan trọng nhất là sự tin cậy lẫn nhau. Sau đó cần có tối thiểu những giá trị và chuẩn mực chung, bao gồm trong đó là quyền của con người, cũng như những giá trị công lý, liên đới và tự do. Cộng đồng quốc tế cần làm sao cho các quyết định phối hợp của mình phải bảo đảm cho tất cả mọi người có cơ hội để chia sẻ cách công bằng lợi ích của sự phát triển trên toàn thế giới. Tất cả giá trị cơ bản này bắt buộc mọi người phải tuân theo, chứ không chỉ các Kitô hữu. Chúng áp dụng cho tất cả. Cho nên, Gaudium Spes số 87 của Công đồng Vatican II nói, nhu cầu cần cấp thiết thực hiện. Nhờ vào sự hợp tác toàn diện và đắc lực của mọi quốc gia, nhất là những nước giàu, là phải nghiên cứu những cách thức làm sao để có thể cung cấp và chia sẻ cho toàn thể cộng đồng nhân loại những lương thực cần thiết cho sự sống và cho việc giáo dục xứng hợp của con người. Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh là thứ bất công tồi tệ nhất. Mary Von Ebner Echebend, mất năm 1916, đã ý thức về cái sức mạnh của những kẻ cầm quyền, những kẻ mạnh. Cho nên cái lẽ phải mà thuộc về kẻ mạnh á, là thứ bất công tồi tệ nhất, dùng sức mạnh tiền bạc hay là chính trị để ép buộc người khác, chứ không phải là người ta tình nguyện, thì cái đó là tồi tệ nhất. Và thường là người ta hay nỗ lực để nắm cho được cái sức mạnh của đồng tiền, sức mạnh của cái thế chính trị, rồi bắt người khác phải theo. Và như vậy thì làm sao có cái sự công bằng về pháp lý được? Cái kẻ mạnh luôn luôn thắng những kẻ yếu. Đó là một sự thật trong suốt dòng lịch sử của nhân loại. Cầu nguyện không thay đổi thế giới, nhưng cầu nguyện biến đổi con người và con người thay đổi thế giới. Albert Schweitzer, mất năm 1965, đã ý thức vấn đề cầu nguyện. để thay đổi chính con người, và con người thay đổi cái vận mệnh thế giới, vì chính con người làm nên lịch sử, chính con người sống trong thế giới này và làm cho thế giới nó tốt hơn. Cho nên phải thay đổi từ chính con người nhờ cầu nguyện, chứ không phải cầu nguyện làm thay đổi thế giới, mà cầu nguyện làm thay đổi lòng người, con người phải làm thay đổi thế giới.
Và đây là câu hỏi 244. Làm thế nào để những giá trị này được chấp nhận trong cộng đồng quốc tế?
Các giá trị cơ bản và các quyền con người được thừa nhận rộng rãi phải là nền tảng cho cả những quyết định và các mối liên lạc của cộng đồng quốc tế. Xây dựng trên các giá trị và các quyền này, các thành viên phải đặt ra các luật lệ mà họ có thể dựa vào để kinh doanh và đàm phán. Luật lệ cần thiết khi người ta muốn thương lượng điều gì đó và đưa ra quyết định với nhau. Hơn bao giờ hết, quy tắc lẽ phải thuộc về kẻ mạnh phải được áp, phải được thay thế ở cấp quốc tế bằng việc tôn trọng luật pháp, chứ không phải dùng đồng tiền hay dùng sức mạnh chính trị để ép buộc người khác, mà phải thay đổi cái lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Thay đổi điều đó, nó mới thay đổi được toàn diện, là phải thay đổi từ trong lòng người, và mọi người đều phải tôn trọng những luật pháp, thì lúc đó mới có cái sự công bằng được. Còn giờ, nước lớn hiếp nước yếu thì làm sao? Một cái nước quá mạnh ở bên cạnh một nước quá nhỏ thì dĩ nhiên là người ta ép đủ điều. Sức mạnh của một điều luật dựa vào mức độ giá trị pháp lý của nó. Hiện nay, trong các vấn đề của con người, một thứ được gọi là hợp pháp từ việc nó được coi là đúng đắn dựa trên lẽ phải. Thế nhưng lẽ phải hàng đầu chính là luật tự nhiên. Vì thế mỗi luật của con người đặt ra đều có tính chất hợp pháp, như thể nó được rút ra từ luật tự nhiên. Nhưng nếu tại một điểm nào đó mà luật con người bị đi lệch ra khỏi luật tự nhiên, thì nó không còn là một điều luật nữa, mà lại trở thành một sự xuyên tạc pháp luật. Thánh Thomas Aquino trong Tổng luật Thần học, chương 1 đến chương 2, câu 95, mục thứ 2, đã nói về những cái luật lệ, dù luật lệ nào, ở trần gian hay ở đâu, nếu nó ra ngoài cái luật tự nhiên, thì dĩ nhiên nó sẽ đi nghịch lại với pháp luật hay là xuyên tạc pháp luật.
Như vậy, câu hỏi 245 là: thưa những ai cần đến cộng đồng quốc tế này?
Tất cả mọi người đều cần hết. Tuy nhiên, các nước phụ thuộc vào một cộng đồng quốc tế với mức độ khác nhau. Các nước phát triển cao cần nó hơn để có thể đưa ra các thỏa thuận kinh tế an toàn hơn, hoặc để đạt được quyền tiếp cận các nguyên liệu, nguyên vật liệu thô, và ít cần đến cộng đồng này hơn trong việc làm cho người dân của mình được hưởng một đời sống tươm tất. Nhưng đó chính là lý do tại sao các nước đang phát triển cần cộng đồng quốc tế. Xét cho cùng, tất cả mọi người đều có chung quyền phát triển và tiếp cận với hàng hóa cần thiết cho đời sống, như là thực phẩm, quần áo, vấn đề giáo dục, v.v. Tất cả mọi người cũng có quyền được sống trong hòa bình và trật tự do. Vì vậy, việc hỗ trợ lẫn nhau là cần thiết. Sự cần thiết của một cộng đồng quốc tế không được trở thành một cái cớ cho việc tạo ra các kiểu phụ thuộc mới và cơ chế bóc lột tinh vi hơn nữa giữa các nước giàu và nghèo. Nên tất cả mọi người đều cần tới cộng đồng quốc tế, nhất là những nước nghèo, những nước đang phát triển. Cần phải được tiếp cận với hàng hóa cần thiết, cần được tiếp cận với những cái nguồn cần thiết để có thể sản xuất được. Rồi cần cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Một bên làm thì có nơi để bán và được tự do trong vấn đề thương mại, trong vấn đề giáo dục, trong vấn đề mua bán thực phẩm, quần áo, đồ dùng. Và đó là những cái nhu cầu cần thiết của đời sống con người. Cho nên, tất cả mọi người đều cần tới nhau, cần tới cộng đồng quốc tế, và mọi người phải tôn trọng luật pháp.
Câu hỏi 246. Vậy giáo hội phối hợp tốt với các tổ chức nào?
Kể từ thập niên năm 1940, thế giới đã quyết định xây dựng một cộng đồng quốc tế. Năm 1945, Liên Hiệp Quốc được thành lập, và một vài năm sau đó, Liên Hiệp Quốc ban hành tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Sau đó, vào đầu những năm 1990, Tổ chức Thương mại Thế giới được thành lập. Nhiều tổ chức khác, ít nhiều liên hệ mật thiết với hệ thống Liên Hiệp Quốc, cố gắng giải quyết các vấn đề toàn cầu và đưa tới cái ban quản trị toàn cầu. Theo tài liệu Justitia in Mundo số 64 của Thượng Hội đồng Giám mục nói về công bằng trên thế giới năm 1971, không thể hiểu làm sao các quốc gia giàu có lại cố gắng biện minh cho những nỗ lực của họ để thâu tóm nhiều hơn các tài nguyên của trái đất, khi hậu quả là các quốc gia khác không bao giờ thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn khổ của họ, hoặc các cơ sở vật chất của sự sống trên trái đất có nguy cơ bị phá hủy. Nên những nước giàu cứ muốn thu thập nhiều hơn, và họ gây ra bao nhiêu cái thảm họa cho trái đất khi họ sản xuất một cách bừa bãi quá nhiều hàng hóa ứ động, thì dĩ nhiên tạo ra cái khủng hoảng về kinh tế, rồi nạn phá rừng thì làm cho bao nhiêu cái vùng đất nó bị sa mạc hóa mà không có quản trị toàn cầu một cách hợp lý đó, thì nó sẽ đưa ảnh hưởng tới toàn thế giới chứ không phải cho riêng một nhóm người. Quản trị toàn cầu đề cập đến các quy trình chính trị ở cấp quốc tế để giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng đến toàn thế giới. Một số trong đó gần đây là do toàn cầu hóa. Đối với mục đích này, những nỗ lực hợp tác phải được thực hiện để tạo thành các cơ cấu và các tổ chức có trách nhiệm giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, khái niệm quản trị toàn cầu không hàm ý một chính quyền toàn cầu. Các nước riêng rẽ vẫn có thể là các nước có quyền tự trị. Nhưng mà các nước đồng ý chung những cái luật hợp tình hợp lý để mọi người có cái quyền được sống tự do và bình đẳng với nhau. Chẳng hạn như nước Tàu đi chiếm Biển Đông chẳng hạn, dùng sức mạnh của cái nước lớn của mình đi tận những cái vùng xa hàng ngàn cây số xa bờ biển của mình, để rồi vượt qua cái luật về quốc tế về hàng hải chẳng hạn, thì các nước bé làm sao chống lại được, mà có tiếng nói quốc tế, phải có trọng tài quốc tế để xử họ, chứ các nước nhỏ làm sao chống lại được. Cho nên cần tới cái nhóm gọi là cộng đồng quốc tế có thẩm quyền. Còn nếu không có thẩm quyền thì chẳng làm gì được hết.
Câu hỏi 247. Vậy vai trò của Vaticano trong chính trị quốc tế là gì ạ?
Là một giáo hội toàn thế giới, giáo hội Công giáo có một cơ cấu toàn cầu và nhiều thế kỷ các kinh nghiệm quốc tế. Là một nhà nước, tòa thánh có thể tham gia vào nền chính trị quốc tế. Do đó tòa thánh có thể gửi các đại sứ, các sứ thần tòa thánh ký kết hiệp ước với các nước khác, tham gia tổ chức siêu chính phủ, ví dụ như Liên Hiệp Quốc và các tổ chức trực thuộc, và làm trung gian trong các cuộc xung đột quốc tế. Mục tiêu của tất cả các hoạt động này là để thúc đẩy sự hợp tác của cộng đồng quốc tế, để hỗ trợ cộng đồng này trên con đường hướng tới lợi ích chung lớn hơn trong gia đình nhân loại, để đòi hỏi nhân quyền và nhân phẩm cho tất cả mọi người, cũng như để hỗ trợ và đi cùng với toàn thể nhân loại trên con đường đi đến công lý và hòa bình. Tất cả mọi người đều muốn mọi người tôn trọng cái nhân phẩm, nhân quyền, công lý và hòa bình. Đó là những điều cần thiết cho tất cả mọi người, dù giàu hay là người nghèo, đều cần tới những cái giá trị tinh thần đó. Chứ nếu mà giàu có mà sống cái đời sống như một con vật, nghĩa là không có văn hóa, không có đạo đức làm người, thì sống cái kiếp sống mà chỉ có giàu có vật chất thì có nghĩa gì đâu. Cho nên mỗi người đều có cái giá trị là con cái của Thiên Chúa, có nhân phẩm và biết tự do tôn trọng cái nhân quyền, tôn trọng cái quyền của người khác, cũng như người khác tôn trọng cái quyền của mình. Những tổ chức này tựa như những cố gắng đầu tiên nhằm đặt nền móng quốc tế cho cả cộng đồng nhân loại để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng của thời đại chúng ta, cổ vũ sự tiến bộ khắp nơi và ngăn ngừa mọi hình thức chiến tranh. Gaudium Spes số 84 về các tổ chức quốc tế. Mỗi ngày, sự phụ thuộc lẫn nhau của con người càng thêm chặt chẽ và dần dần lan rộng trên toàn thế giới. Vì thế công ích ngày nay càng lúc càng mang tính toàn cầu và do đó bao hàm những quyền lợi và nghĩa vụ đối với toàn thể nhân loại. Bất cứ tập thể xã hội nào cũng phải tôn trọng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của các tập thể khác và ngay cả công ích của toàn thể gia đình nhân loại. Gaudium Spes số 26. Giờ quan trọng nhất luôn luôn là hiện tại. Người quan trọng nhất là người đối diện với bạn bây giờ. Hành vi quan trọng nhất là tình yêu. Meister Eckhart, nhà thần học và thần bí Đức, đã ý thức điều đó, là cái giờ quan trọng nhất là giờ hiện tại, và người mà quan trọng nhất là người đối diện ngay bây giờ, và hành vi quan trọng nhất là tình yêu. Nếu mà nhân loại không đi tới cái tình đồng loại, cái tình yêu thương nhau, thì xây dựng một cái thế giới chỉ có một là bạo lực, hai là chỉ có luật lệ khắt khe với nhau. Vì con người sống trong một cái guồng máy thôi, trong cái guồng máy của luật lệ, mà không có tình yêu, không có tình người, thì sống cho cái gì?
Câu hỏi số 248 là: tại sao di cư là một vấn đề gây tranh cãi?
Người ta có thể có nhiều lý do để rời khỏi quê hương. Sự nghèo khó và đau khổ của người dân, thiếu tự do và dân chủ, đàn áp chính trị cũng như các cuộc xung đột và chiến tranh ở quê hương, hoặc chỉ đơn giản là mong muốn được sống trong một nền văn hóa khác hay một nơi khác. Bên cạnh những người di cư sống hợp pháp tại quốc gia mà họ nhập cư, cũng có nhiều người ngoại kiều bất hợp pháp. Những người thường sống trốn tránh trong xã hội bởi vì họ không có giấy phép cư trú. Cuộc sống của những người này thường được đánh dấu bằng một nỗi sợ hãi liên tục là sẽ bị phát hiện, bắt giữ và bị trục xuất. Kết quả là đôi khi họ bị tước đoạt các quyền cơ bản. Những người không có giấy phép cư trú thường không dám mạo hiểm tìm kiếm sự chăm sóc y tế, chống lại các thỏa thuận làm việc bóc lột hoặc gửi con đến trường học. Họ rất sợ bị phát hiện và bị trục xuất. Nhưng giáo hội nói rất rõ, ngay cả những người không có giấy phép cư trú vẫn có các quyền căn bản của con người, mà kẻ khác không được chối bỏ các quyền này của họ. Họ vẫn là những con người mà người khác phải tôn trọng họ. Mặc dù họ không có giấy tờ hợp pháp, nhưng mọi người cũng phải tôn trọng, ngay cả người tù cũng phải tôn trọng cái giá trị của họ là một con người, đúng nghĩa của nó, chứ không phải là đối xử tàn nhẫn họ như là một con vật thì không có đúng.
Câu 249. Cần đối xử với người di cư như thế nào cho phù hợp với sự hợp nhất của gia đình nhân loại?
Thông thường những người di cư bị các nước từ chối, dù rằng việc đó có nghĩa là vi phạm nhân quyền. Vì vậy, nhiều người bị chết đuối khi đi từ châu Phi tới châu Âu, hoặc sau khi đến, họ được gửi tới các trại tị nạn với các điều kiện sống tồi tệ, hoặc bị gửi trả về mà không cần xem xét đầy đủ các yêu cầu pháp lý của họ. Tuy nhiên, các Kitô hữu nhìn thấy những người này không chỉ là công dân của một quốc gia, mà là thành viên của gia đình nhân loại. Đó là lý do tại sao nghĩa vụ đạo đức là cung cấp nơi trú ngụ cho những người phải chịu bách hại hoặc túng quẫn ở quê hương, Người ta không rời bỏ quê hương mà không có lý do. Bao lâu chưa có sự cộng tác quốc tế thật sự nhằm phát triển đúng nghĩa mọi dân tộc, người ta sẽ tìm cách di cư sang các nước khác để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức Giáo Hoàng Francisco năm 2013, Ngài nói, em ngươi ở đâu? Hôm nay, chẳng ai trong thế giới của chúng ta cảm thấy mình có trách nhiệm về điều đó. Chúng ta đánh mất ý thức về trách nhiệm đối với anh chị em mình. Chúng ta đã rơi vào thói đạo đức giả của vị tư tế và của thầy Lê-vi phục vụ bàn thờ mà Đức Giê-xu đã nói trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu. Chúng ta nhìn người anh em dở sống dở chết bên vệ đường. Và có lẽ chúng ta nhủ thầm với mình rằng, tội nghiệp thay, và rồi chúng ta tiếp tục con đường của mình. Đó không phải là trách nhiệm của chúng ta, và với ý nghĩ đó, chúng ta cảm thấy yên lòng, khuây khỏa. Nên Đức Giáo Hoàng trích lại cái đoạn Kinh Thánh về người Samaritano nhân hậu. Người Samaritano nhân hậu không phải là người Do Thái, nhưng mà biết thương xót và có một hành động cụ thể để giúp cho nạn nhân. Còn thầy Lê-vi và tư tế thì đi qua, vì họ sẽ đụng tới người bị thương là bị ô uế, thì họ không có dâng lễ được ngày hôm đó. Thế nên chúng ta biết, con người trở nên vô cảm với nhau, không có tình người với nhau, và nại đủ lý do. Chúng ta mắc nợ nhau về tình yêu thương. Tất cả chúng ta đều là người nước ngoài, hầu như ở khắp mọi nơi. Những cái sticker mà dán trên xe hơi châu Âu, chúng ta đều là người nước ngoài. Người nước ngoài, tức là người không sinh sống nguồn gốc tại cái đất nước đó. Và cũng có thể nói, nguyên châu Mỹ, ngày trước là của người da đỏ, và rồi châu Âu, rồi châu Á, châu Phi, các nước đã dồn về châu Mỹ, cho nên tất cả dân trên lục địa Mỹ, đa số là người ở nước ngoài. Nguồn gốc là từ nước ngoài đến, tại gốc chính là người da đỏ ở đây bao nhiêu ngàn năm. Và nhìn trong cái nhìn, tất cả đều là đại gia đình của nhân loại, thì những nhóm người di cư, bởi vì ở những nơi của họ sống nó quá tồi tệ, họ thà chết, bỏ xứ sở ra đi. Và các tổ phụ cũng là những người bỏ xứ sở ra đi, như Abraham, Isaac, Jacob, rồi Môsê, dân tộc Israel. Chính Đức Mẹ Thánh Cả Giuse, Chúa Giêsu cũng tị nạn sang bên Ai Cập, rồi trở về không ở Bethlehem mà lại phải về Galilee ở phía bắc của nước Do Thái. Đó là tình trạng thực sự, vấn đề nạn di dân trên thế giới ngày hôm nay rất cao. Đời sống của người di dân nó bấp bênh cho vấn đề học hành, vấn đề ổn định đời sống của bao nhiêu em bé, của bao nhiêu gia đình. Và đó là vấn đề mà thế giới ngày hôm nay phải xét đến. Thánh Benedicto thành Nursia trong Quy Luật Dòng, Ngài nói, hãy đón tiếp tất cả mọi người khách như đón Chúa Kitô, vì Ngài sẽ nói, ta là khách lạ, các con đã đón tiếp ta. Mát-thêu chương 25 câu 35. Và ta hãy thể hiện vinh dự được đón tiếp mọi người, nhất là đối với các người trong cùng một gia đình đức tin và các khách hành hương.
Chúng ta bước sang câu hỏi 250. Giáo hội Công giáo tham gia lĩnh vực này như thế nào?
Trong nhiều năm trên toàn thế giới, Giáo hội Công giáo đã bênh vực những người di cư, bao gồm các nhóm không có giấy tờ hoặc bất hợp pháp. Khi làm như vậy, Giáo hội trích dẫn nguyên tắc ưu tiên chọn lựa người nghèo, và việc Chúa Giê-xu đồng hóa với những người bị gạt ra bên lề và những người bị quên lãng. Giáo huấn Công giáo có thể tóm tắt trong một số điểm chính. Thứ nhất, người ta có quyền di cư để nâng đỡ bản thân và gia đình của họ. Thứ hai, các quốc gia có quyền điều tiết các biên giới của họ. Thứ ba, những người di dân và những người tị nạn phải được bảo vệ. Thứ tư, nhân quyền và nhân phẩm của người nhập cư không giấy tờ phải được tôn trọng. Về điểm cuối cùng này, như các giám mục Hoa Kỳ và Mexico đã tuyên bố, bất kể tình trạng pháp lý của họ, người di cư giống như tất cả mọi người, có nhân phẩm gắn liền với bản tính nên phải được tôn trọng. Thường thì họ phải chịu pháp luật trừng phạt và sự hành xử khắc nghiệt của những viên chức thực thi pháp luật của cả nước tiếp nhận lặn nước quá cảnh. Điều cần thiết là các chính sách của chính phủ phải tôn trọng các quyền cơ bản của những người không có giấy tờ, không còn là khách lạ, cùng lữ hành trên đường hy vọng. Thư mục vụ về di cư của các giám mục Công giáo Mexico và Hoa Kỳ. Chỉ giúp đỡ các trường hợp cá nhân riêng rẽ thì không đủ. Nhiệm vụ của giáo hội là nhắc nhở các nhà lập pháp hãy thông qua các đạo luật nhân đạo hơn để giúp đỡ tất cả mọi người. Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Ngày Thế Giới Di Dân ngày 5 tháng 8, 2013, Ngài nói: Những người di cư và những người tị nạn không phải là những con tốt trên bàn cờ của nhân loại. Họ là trẻ em, phụ nữ và những người đàn ông đã rời bỏ hoặc những người đang bị buộc phải lìa xa quê nhà vì những lý do khác nhau, có chung một mong muốn chính đáng để hiểu biết và sở hữu, nhưng trên hết là để tồn tại trong một cuộc sống phong phú hơn. Số lượng khổng lồ những người di cư từ lục địa này sang lục địa khác, hay di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong phạm vi quốc gia của họ, hoặc thay đổi chỗ ở giữa các khu vực địa lý, thật là ấn tượng. Thực tế, các nạn di cư cần được tiếp cận và quản lý theo một cách mới, công bằng, hiệu quả hơn bất cứ điều gì khác. Vấn đề này kêu gọi sự hợp tác quốc tế, tinh thần liên đới và lòng cảm thông sâu sắc. Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong thông điệp Ngày Thế Giới Di Dân năm 1906, Ngài cũng nói, tình trạng pháp lý không hợp cách, không thể khiến người nhập cư mất đi phẩm giá của mình, vì người đó được ban cho các quyền bất khả xâm phạm. Các quyền này không thể bị vi phạm hay là bỏ qua được. Họ vẫn là phẩm giá của một con người, phải tôn trọng, dù họ không có giấy tờ hợp pháp. Khi có ngoại kiều cư ngụ với các ngươi trong xứ các ngươi đừng ức hiếp nó. Các ngươi phải đối xử với người ngoại kiều cư ngụ với các ngươi như với một người bạn xứ, một người trong các ngươi. Các ngươi phải yêu nó như chính mình, vì các ngươi đã từng là ngoại kiều tại đất Ai Cập. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Sách Lê Vi chương 19 câu 33. Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con ẩn náu bên Ngài. Xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt. Thánh Vịnh chương 7 câu 2. Nếu tôi có mơ về giáo hội này, thì giấc mơ đó là những cánh cửa mở rộng cho các người khách lạ. Họ đến nói năng, ăn uống và biểu lộ những cách khác nhau. Tôi muốn sống không phải trong một pháo đài mà những người khác không thể đặt chân vào, nhưng trong một ngôi nhà có nhiều cửa, một ngôi nhà mà chúng ta chỉ sở hữu cho chính mình thôi sẽ làm ta trở nên hẹp hòi và buồn tẻ. Mỗi người khách lạ mang vào nhà này vài thứ mà chính ta không có. Dorothy Schuller, nhà thần học người Đức, phái Tin Lành Lutero, mất năm 2003, đã ý thức những người khách lạ, những người di cư, họ mang một cái gì đó mà chính mình không có, và phải tôn trọng họ. Vấn đề thương mại công bằng.
Đây là câu 251. Thưa, các vấn đề nào phát sinh liên quan đến thương mại toàn thế giới?
Theo sau việc toàn cầu hóa, các quan hệ thương mại giữa các quốc gia trên khắp thế giới cũng đã trở nên gần gũi hơn. Điều này đã giúp một số nước, tuy nhiên, tại nhiều nước khác, nó đã làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội và sinh thái. Tất nhiên, trong việc lựa chọn mua hàng của tôi với tính cách là một người tiêu thụ cá nhân, tôi có rất ít cơ hội tác động lên cách thức mà việc kinh doanh được tiến hành. Do đó, điều quan trọng là chính phủ các quốc gia phải giải quyết vấn đề này hoặc lập ra các tổ chức hỗ trợ cho các cơ cấu thương mại trở nên công bằng hơn, để cho vấn đề thương mại có cái cán cân bằng về mậu dịch tế cho nó hợp lý, hợp pháp. Một lý thuyết về sự công bằng trong thương mại quốc tế nên trả lời ít nhất là 3 câu hỏi. Chúng ta phải xác định ở mức cơ bản, điều gì được đánh giá là công bằng hay bất công trong bối cảnh kinh doanh. Việc đánh giá cơ bản này nêu lên vấn đề công bằng thuộc loại nào. Và nếu một giao dịch thương mại được xem là công bằng theo nghĩa xác đáng, thì phải thỏa mãn những nguyên tắc luân lý nào? Aaron Adam, giáo sư triết học chính trị người Mỹ, đã đặt những vấn đề như vậy để tìm một cái sự công bằng trong vấn đề thương mại.
Và câu hỏi số 252, thương mại công bằng là gì?
Thương mại công bằng liên quan đến việc mua bán việc được thực hiện theo các nguyên tắc rõ ràng về công lý. Các tổ chức thương mại công bằng xác định những nguyên tắc này và điều phối các quan hệ thương mại. Họ thúc đẩy sự công bằng rộng lớn hơn trong thương mại quốc tế bởi vì họ củng cố các quyền của những nhà sản xuất như các chủ nông trại nhỏ và các chủ đồn điền và góp phần vào sự phát triển bền vững ở các nước liên quan. Để đạt được điều này, họ dấn thân vào một cuộc đối thoại giữa các đối tác thương mại, gia tăng tính minh bạch trong các quan hệ sản xuất và thương mại, và cũng tôn trọng tất cả các bên có liên quan. Bạn muốn cho thế giới này thay đổi, thì bạn hãy là sự thay đổi nó. Đó là lời của Mahatma Gandhi, một nhà chính trị tranh đấu ôn hòa cho độc lập của Ấn Độ. Cho nên vấn đề thương mại công bằng, mua bán làm sao có một cái nguyên lý rõ ràng và thúc đẩy để tất cả các từ nhà sản xuất cho tới cái người tiêu dùng nó có một cái sự hợp lý công bằng và rõ ràng chứ không có lừa đảo trong đó.
Câu hỏi số 253. Vậy những biện pháp nào được đưa ra nhằm thúc đẩy thương mại công bằng?
Đầu tiên, cần tạo ra các cơ hội cho các nhà sản xuất gặp bất lợi về kinh tế được tham gia tích cực ở vị trí hàng đầu trong hệ thống thương mại và để họ trở nên độc lập hơn. Cũng cần khuyến khích các phương pháp sản xuất mang tính công bằng xã hội, các điều kiện làm việc thỏa đáng, lương, giờ giấc làm việc, cấm lao động của trẻ em và các quyền bình đẳng cho phụ nữ. Đồng thời cần phải phát triển các tiêu chuẩn về môi trường. Sau cùng cũng cần thiết lập các quan hệ đối tác dài hạn giữa các quốc gia để những sản phẩm làm ra thì có cái sự tiêu thụ hợp lý và cái nơi làm việc nó cũng hợp lý, an toàn lao động cũng như mức lương, giờ giấc làm việc và tránh những cái tình trạng bóc lột lao động trẻ em, rồi cái quyền làm việc của mỗi người, nhất là những cái giới yếu như phụ nữ thì cũng được nhận làm việc nhưng mà ở cái mức độ nào và những công việc phù hợp nào. Sự khôn ngoan của một người có thể đo bằng sự quan tâm của người đó khi suy nghĩ về tương lai hoặc cân nhắc về sự kết thúc. George Christoph, mất năm 1799, nhà khoa học người Đức. Sự khôn ngoan của một người có thể đo bằng sự quan tâm của người đó khi mà họ suy nghĩ về tương lai hoặc cân nhắc cái sự kết thúc. Họ có thể nào làm một cách chính đáng và đạt tới cái kết quả nào đó. Các phát minh từ lâu đã đạt đến cái giới hạn của chúng và tôi thấy không có hy vọng phát triển hơn nữa. Một kỹ sư La Mã vào năm 10 trước công nguyên là Julius Sextus Frontinus. Các phát minh lâu đã đạt được cái giới hạn của chúng và tôi thấy không có hy vọng phát triển hơn nữa, thì phải có những phát minh mới, những cái nào phát triển hơn, càng ngày nó càng tốt hơn. Và tất cả nó phải từng cái giai đoạn nó hợp tình hợp lý cho tất cả mọi người.
Chúng ta bước sang câu 254. Thưa, thương mại công bằng hoạt động như thế nào?
Thương mại công bằng giúp chống lại nạn nghèo đói trên một số lục địa. Đặc biệt ở các vùng nông thôn, các điều kiện sống của các nhà sản xuất và người lao động ở nhiều nước đang phát triển, nhờ đó được cải thiện và trở nên xứng đáng hơn. Ngoài ra, thương mại công bằng có thể góp phần thay đổi các mối quan hệ mà cán cân quyền lực bị nghiêng hẳn về một bên và do đó làm giảm bớt con số các nước bị lệ thuộc. Khi cây bắt đầu sống, nó không cao ngay được. Khi cây đã cao rồi, nó không trổ hoa liền. Khi cây đã trổ hoa, nó không kết trái ngay. Khi đã được kết trái, chúng không chịu chín liền. Khi quả đã chín rồi, ta không ăn ngay được. Chân Phước Egidio Thanh Assisi, bạn đồng hành với Thánh Francisco, tất cả đều có cái thời gian của nó. Ai thật lòng giúp đỡ mới được quyền phê bình. Abraham Lincoln, tức là biết đưa tay làm việc thì mới có thể đưa ra cái lời phê bình vì họ mới có kinh nghiệm.
Và đây là câu 255. Vậy thương mại công bằng có đủ để giải quyết các vấn đề đói nghèo không?
Không, cho đến nay vẫn chưa có thể giải quyết. Thương mại công bằng phải được phát triển hơn nữa để phát huy những hiệu quả tích cực của nó. Sẽ không đủ nếu chỉ có các tổ chức cá nhân và các công ty riêng rẽ cam kết tuân thủ các nguyên tắc đúng đắn. Về lâu dài, tất cả các mối quan hệ thương mại trên toàn thế giới phải được hướng dẫn bởi các tiêu chí của thương mại công bằng để điều đó có thể xảy ra. Điều cần thiết là các thành viên của cộng đồng quốc tế cũng phải hoạt động cho sự nghiệp này về mặt chính trị và hỗ trợ thương mại công bằng mạnh mẽ hơn, hoặc chính họ cam kết thúc đẩy quan hệ thương mại nhân đạo và có cái trách nhiệm trong sự liên đới với tất cả các dân tộc. Họ đã thể hiện bước khởi đầu khá tốt. Điều quan trọng trong vài năm tới là làm sao cho càng nhiều người hơn tạo áp lực trên các thế lực chính trị và kinh tế bằng cách đòi hỏi chỉ mua và chỉ sử dụng các sản phẩm đến từ thương mại công bằng. Thì mọi người mới áp dụng cho cái sự công bằng cho toàn thế giới. Nhìn đến bất cứ nơi nào trên trái đất này, ta thấy các cơ hội đều hình thành ngay trong chính các vấn đề. Rockefeller, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, mất năm 1979 đã nghĩ đến cái vấn đề đó. Bất cứ nơi nào trên thế giới này, các cơ hội đều hình thành trong chính các vấn đề, là mới có những vấn nạn xảy ra đều có những cơ hội để hình thành nó hết. Sở dĩ có người được ngồi trong bóng mát hôm nay là do ai đó đã trồng cây từ lâu rồi, thì người sau mới được hưởng, nên phải nỗ lực để làm tốt hơn. Đó là câu của tỷ phú Warren Buffett, sinh năm 1930. Để nhìn rõ, thường thì chỉ cần thay đổi hướng nhìn là đủ. Anton de Saint-Exupéry, mất năm 1944. Và Đức Giáo Hoàng Francisco nói năm 2013, Adam, ngươi ở đâu? Em ngươi đâu rồi? Đây là hai câu hỏi mà Thiên Chúa nêu lên vào thuở bình minh của lịch sử nhân loại, và Ngài cũng gửi tới từng người trong thời đại chúng ta. Ngài hỏi cả chúng ta nữa, nhưng tôi muốn chúng ta đặt câu hỏi thứ ba, ai trong chúng ta đã khóc vì tình trạng này và những thảm trạng khác giống như thế? Ai trong chúng ta đau buồn vì cái chết của những người anh chị em này? Ai trong chúng ta đã khóc vì những con người khốn khổ lên đên trên thuyền? Vì những bà mẹ trẻ mang theo con nhỏ của họ? Vì những người đàn ông muốn tìm kiếm phương tiện để nuôi sống gia đình? Chúng ta là một xã hội đã không còn biết khóc, đã quên kinh nghiệm cảm thông, đồng cam cộng khổ với người khác. Thật là một thứ toàn cầu hóa của thái độ dửng dưng. Đó là tình trạng dửng dưng của nhân loại ngày nay. Và chúng ta sẽ học tiếp về những cái văn kiện của giáo hội về cộng đồng quốc tế, vấn đề di cư, vấn đề nhập cư.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radiolongchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Lỡ như con xa Chúa, không nhận ra lối đi đường về. Lỡ như con xa Chúa, tâm hồn như là khổ tàn úa. Lỡ nếu có một ngày, con chịu bao đắng cay hao gầy. Lỡ nếu có một ngày, con nhận ra sẽ khó đổi thay. Nếu như con vấp ngã, không người thương đỡ nâng bộ về. Nếu như con vấp ngã, muôn người thêm bao lời gian trá. Nếu lỡ có một ngày, tim hồng bao vết thương đong đầy. Nếu lỡ có một ngày, ôi thế nhân là kiếp tù đầy. Làm sao Chúa hỡi, khi mọi người đã lánh xa con, khi tình đời là chuỗi dây oan, trói chặt mình không nơi giải thoát. Thì con xin Chúa, hãy chạm vào thần trí tâm con, hãy nhẹ nhàng dìu bước con lên, xin xóa tan đớn đau muộn phiền. Xin cho con tiến bước trên đường đi dẫu bao gập ghềnh. Xin cho con tiến bước dẫu đời bao cô độc phía trước. Xin cho con từng ngày luôn nhận ra ý Chúa to bầy. Xin cho con từng ngày yêu Chúa luôn quyết không đổi thay. Xa Chúa, không nhận ra lối đi đường về. Lỡ như con xa Chúa, tâm hồn như là khổ tàn úa. Nếu lỡ có một ngày, tim hồng bao vết thương đong đầy. Nếu lỡ có một ngày, ôi thế nhân là kiếp tù đầy. Làm sao Chúa hỡi, khi mọi người đã lánh xa con, khi tình đời là chuỗi dây oan, trói chặt mình không nơi giải thoát. Thì con xin Chúa, hãy chạm vào thần trí tâm con, hãy nhẹ nhàng dìu bước con lên, xin xóa tan đớn đau muộn phiền. Xin cho con tiến bước trên đường đi dẫu bao gập ghềnh. Xin cho con tiến bước, dẫu đời bao cô độc phía trước. Xin cho con từng ngày luôn nhận ra ý Chúa to bày. Xin cho con từng ngày yêu Chúa luôn quyết không đổi thay. Xin cho con từng ngày luôn nhận ra ý Chúa to bày. Xin cho con từng ngày yêu Chúa luôn quyết không đổi thay.